Natürlich gibt ja auch einen Kant, gibt ja auch einen Schild. Các cảm phản chúa các cảm sợ hồng sư cũng như ban cái sự thánh và một thánh để cho phép tứ sáng nay được lên đây để có gì để mà chia sẻ lời của Chúa, đó là một ơn phải cho vi nhiệm tứ cho gia đình tứ có phần trong sự hồng Chúa tại đây. Cảm tạ Chúa vì Chúa là thành kính, Chúa là những tình thương, Chúa cho mọi sự phép để mà chúng ta cùng nhau có cơ hội cầu nguyện ngày trong những ngày tháng qua thì tôi có đọc một cái thống kê, nói rằng 70-80% của các em thanh niên khi mà bắt đầu lên trường đại học thì hầu như là 70-80% là họ bỏ Chúa. Đó là một lý do tại sao hôm nay tôi muốn chia sẻ với một thánh một đề tài là làm thế nào để chúng ta ảnh hưởng đến một cái thế hệ trẻ để rồi khi các em đi bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu hay tiếp xúc với bất cứ người nào thì chúng nó vẫn còn giữ cái đức tin và giữ cái lòng tin kính của Chúa, và đó là cái đề tài của tôi muốn chia sẻ đến với hội thánh hiện nay là ảnh hưởng đến thế hệ trẻ. Có lẽ là trong năm mới thì chúng ta ai chúng ta cũng có những cái câu gốc làm cho chính mình duy tứ thì cảm tạ Chúa vì Chúa cảm động tới qua cái câu gốc mà chúng ta vừa mới đọc sáng nay ở trong sự ký nhất là 4:10, tôi xin phép được đọc lại một lần nữa. Giê-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Trước khi Chúa ban phước cho tôi mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù hộ giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn cho y như sự người cầu nguyện. Ở đây chúng ta để ý cái chữ mở bờ cõi rộng lớn. Cái chữ bờ cõi có nghĩa là cái boundary. Xin Chúa hãy mở bờ cõi rộng lớn. Ở đây chúng ta nói về có rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà cái ý nghĩa sáng nay chúng chia sẻ ông Thánh nói là ý nghĩa về ảnh hưởng của chúng ta như thế nào. Xin Chúa mở rộng cái ảnh hưởng của chúng ta đối với những người xung quanh chúng ta, ảnh hưởng cái đời sống của chúng ta đối với những người chúng ta tiếp xúc với. Và hơn hết là sáng nay chúng chia sẻ về ảnh hưởng của chúng ta đối với con cháu thế hệ trẻ chúng ta. Cảm tạ Chúa, hallelujah. Có một câu chuyện kể rằng có hai vợ chồng, và hai vợ chồng này người vợ thì rất là trẻ, người vợ chỉ có 19 tuổi mà thôi. Thì hai vợ chồng này một ngày đó họ làm đám cưới và họ có thai, người vợ có thai, và sau 7 tháng thì có thai thì người chồng có đời. Và người vợ này thì vẫn còn rất là trẻ, và trong cái sự đau đớn của mình mất người chồng đó, sanh hai đứa con trai, và cái cậu bé này bởi vì sanh non cho nên rất là yếu đuối, rất là bệnh tật rất là nhiều, và người vợ này rất là chật vật để mà nuôi con, và cũng gặp khó khăn những vấn đề tài chính bởi vì không có người chồng để mà nuôi giúp cho. Cho nên tâm suốt 3 năm trời khi cậu bé được lớn lên thì người vợ này sống một cách chật vật để mà nuôi con. Và đến khi mà cô này 22 tuổi thì có một người linh mục đến, và người linh mục này nói với cô này là hãy lấy ông đi, và nếu mà lấy ông thì sẽ về cái chuẩn bị rất là lớn và có thể nuôi giúp cho cô, nhưng chỉ mới một điều kiện đó là không có được đem theo cái cậu bé này. Và không biết lý do nào thì cô này bằng lòng để mà đi theo cái ông người linh mục này và để lại cái đứa con mình cho ba mẹ của cô nuôi. Và khi cậu bé được lớn lên thì mỗi ngày cậu đi đến một cái đồi đó để mình nhìn về cái chuẩn bị. Và khi cậu nhìn vào cái chuẩn bị đó thì cậu trong người uất ức, tại sao mẹ mình lại bỏ mình, và uất ức về cái người linh mục, tại sao ông lại lấy người mẹ của tôi đi. Và ông cũng uất ức giận hờn về Đức Chúa Trời là bởi vì tại sao cái người linh mục này là cái người thờ phụng Đức Chúa Trời mà lại lấy người mẹ của tôi đi. Và trong cái sự uất ức đó, trong sự giận dữ đó thì cậu bé trở thành một cái cậu bé trai gọi là có một cái sự hận giận trong người, và đi đâu cũng là phá người khác cái đó. Và vô trong trường hợp cũng vậy, cậu phá như này phá như kia, Cho nên cứ mỗi năm thì các thầy cô dán cho cậu ba điều. Điều thứ nhất là cậu bé này lười biếng. Điều thứ hai là cậu bé này không có các khả năng học hành gì cả. Và điều thứ ba là cậu bé này là một người không có một cái triển vọng tương lai nào nữa. Cho đến một hôm và có một người thầy đến, và người thầy là một người tin kính Chúa. Và khi ông nhìn cả lớp thì ông chỉ để ý đến cái cậu bé này thôi. Và ông nói với chính ông rằng, bắt đầu từ nay tôi sẽ cầu ngay cho cái cậu bé này. Bắt đầu từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu bé này và hướng dẫn cậu bé này trở thành một cái con người để mà có ích cho cậu. Và quá một năm trời cậu bé hoàn toàn được thay đổi. Từ một cậu bé lười biếng bây giờ bắt đầu suy học. Từ một cậu bé không có khả năng như thế nào bây giờ cậu bé bắt đầu có một cái sự quan sát. Và từ đó cái đi, và cậu bé trở thành một cái người hoàn toàn được thay đổi. Và cậu bé này lớn lên và đi vào trong trường đại học. Và một ngày kia thì cái người thanh niên này ngồi dưới cái cây, và đang ngồi dưới cây tự nhiên cái trái táo rớt xuống cái đầu một cái. Đối với tôi là quyết định có lẽ là mình lấy cầm cái táo này mình ăn cho xong, phải không? Nhưng mà đối với cái người thanh niên này thì là nói là tại sao nó rớt cái đầu mình, mà không rớt qua đây, không rớt qua đây, là bay lên trời và lại rớt cái đầu mình. Họ không biết, quý vị không biết đó là ai mà. Rồi, đúng rồi, nó là ai thì cũng như như thế. Và chính ông là cái người khám phá ra cái định luật về sức hút của trái đất. Và ông được kể là một cái nhà khoa học gia nổi tiếng nhất, có thể tương đương với lại ông Einstein là nhà khoa học gia nổi tiếng trong thế kỷ 21. Cho nên chúng ta thấy rằng từ một cậu bé lười biếng, từ một cậu bé không có khả năng gì hết, từ một cậu bé gọi là không có triển vọng gì trong tương lai, trở thành một người nhà khoa học nổi tiếng chỉ qua lời cầu nguyện của một người thầy, qua sự chăm sóc của người thầy và sự hướng dẫn của người thầy. Cho nên ở đây chúng ta, tôi cũng khuyến khích mỗi quý ông bà anh chị em là qua lời cầu nguyện chúng ta có thể thay đổi được một con người, có thể đem một con người để mà đi theo sự tin kính Chúa, để mà đi theo cái con đường giữ đức tin. Và đó là cái mong muốn của tôi trong cái bài học và chia sẻ sáng nay. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Cha, chúng con, lạy chúng con đến với Chúa, xin Chúa ngài mở tai tâm linh của chúng con để chúng con nghe tiếng của ngài. Xin Chúa ngài mở mắt tâm linh của chúng con để chúng con thấy được những điều gì tìm khi đang làm trên đời sống của chúng con ở đây. Để cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở đây, chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa về cái cầu nguyện vì danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đối với những người Việt Nam chúng ta, khi mà nói về cái chuyện thế hệ thì cái chuyện thế hệ thì nó thường đề cập đến qua cái cách xưng hô, chẳng hạn như là những người lớn tuổi thì chúng ta gọi là cụ ông, cụ bà, nhỏ tuổi hơn chút xíu thì mình gọi là chú bác, chú cô, chú, cậu mợ, nhỏ tuổi hơn chút xíu thì mình gọi là anh chị, và trẻ tuổi hơn mình gọi là con cháu. Nhưng đối với người Mỹ ấy, thì họ có những cái tên danh xưng của từng thế hệ một, chẳng hạn như là cái thế hệ mà lớn tuổi nhất gọi là cái thế hệ gọi là Silent Generation. Silent Generation là nói về là những người mà từ 77 đến 97 tuổi, là những người này có lẽ là bởi vì họ sinh ra trong cái thời kỳ chiến tranh nhiều, cho nên họ rất là im lặng, phải không ạ? Đến cái thế kỷ cái thế hệ cái tiếp là thế hệ Baby Boomer, là những người mà được sinh ra sau cái thế kỷ thứ hai. Và những người này có lẽ phần lớn là bây giờ là hoặc là đã về hưu hay là đang chuẩn bị về hưu. Và cái thế hệ kế tiếp là thế hệ Generation X, là những người này từ 43 tuổi cho đến 57 tuổi. Và những người này là những người mà là con cháu cũng đang lớn rồi, là họ đã chuẩn bị để có những nghề nghiệp như thế nào. Và cái thế hệ kế tiếp đó là cái thế hệ Generation Y, hay là những Millennials. Và người ta nói là cái thế hệ Millennials là một cái thế hệ là một trong những thế hệ mà họ bỏ thứ gì đó, bởi vì họ đã được sinh ra, họ mọi sự cũng đã được tiếp ứng cho họ, và khi mà họ tiếp xúc với lại cái những cái nền văn hóa thông minh thì họ cảm thấy như không có cần được gì cả nữa. Cho nên đây là một cái thế hệ mà cần cái sự cầu nguyện nhiều nhất. Và cái thế hệ tiếp đó là cái thế hệ gọi là Generation Z, là từ 10 tuổi đến 27 tuổi. Cái thế hệ này được gọi là cái thế hệ mà mi, đó là cái gì mi. Và thế hệ này gọi là làm cái gì thì cũng là rất là ích kỷ, chỉ muốn về mình thôi, không có muốn làm cho những người khác. Và chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho cái thế hệ này. Và cái thế hệ kế tiếp là thế hệ Alpha, là 9 tuổi trở xuống, mình bởi vì quá nhỏ mình chưa có biết gì thế nào hết lúc này. Cái thế hệ này xin Chúa cho chúng ta mỗi cái thế hệ có một điều đặc biệt là Đức Chúa Trời làm việc rất là đặc biệt trong mỗi thế hệ, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả các thế hệ. Như trong ở trong suốt cái Giúp Cô Ký đoạn 3 có số 15 có nói như thế này: Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: gieo vào Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, ta đến cùng các ngươi. Ở đây không phải Đức Chúa Trời nói là ta là Đức Chúa Trời Abraham, ta là Đức Chúa Trời của Isaac, ta là Đức Chúa Trời của Jacob mà thôi, nhưng mà Ngài muốn nói là ta là Đức Chúa Trời của cả thế hệ của Abraham, ta là Đức Chúa Trời của cả thế hệ của Isaac, và ta là Đức Chúa Trời của cả thế hệ của Jacob. Ngài chính là Đức Chúa Trời của các thế hệ, cho nên mỗi thế hệ Chúa làm việc tất cả lạ hơn. Và để cho thấy những ví dụ như đó thì cứ nhìn lại vào trong khoảng thế kỷ thứ 21 này, thì những các cơn phục hưng mà Đức Chúa Trời đã đem đến, thì Ngài đem đến những cơn phục hưng trong mỗi thế hệ một. Và ở đây cho thấy chúng ta thấy là bắt đầu từ thế kỷ thứ 21 thì có cái cuộc cơn phục hưng về Azusa Street, là trong cái cơn phục hưng đó thì Đức Chúa Trời đem đến một cái cơn phục hưng cho các hội thánh ngũ tuần về những cái Pentecostal, về những Charismatic Church. Và sau đó thì sau những cái chiến tranh thì nó có một cái post war awakening, là lúc đó là có cái cơn phục hưng qua những cái chuyến truyền giảng của ông Billy Graham và những cơn phục hưng của ông Bill Wright, Campus Crusade Christ dành riêng cho những sinh viên. Và sau đó là có Chúa đem cái sự phục hưng đến cho Anglican Charismatic Church, là gồm có những hội thánh Lutheran, Presbyterian, Catholic và Methodist. Và chúng ta thấy là trong và nó tương đương với những cái thế hệ của mỗi chúng ta mà hồi nãy tôi có liên quan đến. Và gần đây thì chúng ta thấy có cái gọi là Jesus Movement, rồi Jesus Culture, Jesus People, hay là cách khác để nói là Jesus Image. Và ở gần đây từ 2020 đến nay, khi mà nói về Jesus People và Jesus Image, người ta cao nói là Jesus People bởi vì Chúa dấy lên một số người là rất là được ơn và họ đem lại những cuộc sống hơn rất là lớn lao, chẳng hạn như là Bob Dylan, Todd White, những người mà gọi là họ đi ra truyền giảng rất là có cái sự hiệu nghiệm. Và khi mà nói về Jesus Image là ở Orlando mỗi năm từ 2020 đến bây giờ có hàng ngàn các thanh niên đổ về đó, và Chúa đem lại sự phục hưng rất là lớn lao ở tại Orlando. Cho nên chúng ta thấy là Đức Chúa Trời làm việc một cách lạ lùng, và một cái đặc điểm mà nó có một cái sự giống nhau trong tất cả những cái cơn phục hưng này là như thế nào, là những người trẻ được Chúa phục hưng một cách đặc biệt khi họ đến tham dự những cơn phục hưng này. Và mà làm sao những người trẻ này được có được những cơn phục hưng đó là do những thế hệ trước họ đã cầu, họ đã quỳ gối và họ đã cầu nguyện xin Chúa đem những cái cơn phục hưng đến cho cái thế hệ trẻ. Và đến một cái thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời đã dám đem đến một cái cơn phục hưng và những người trẻ được nhận lấy những cái cơn phục hưng đó, và họ nhận lấy những cái lửa phục hưng đó, và họ có người đi ra sẽ làm giáo sĩ, có người đi ra làm mục sư, có người đi ra có người trở về với hội thánh để mà gây dựng cho gia đình mình, gây dựng cho hội thánh và gây dựng cho cộng đồng của mình. Đó là một cái điều mà muốn có một cái sự phục hưng đầu tiên phải có một sự trải nghiệm, một cái sự quỳ gối của những thế hệ đi trước để mà cầu thay thế hệ đi sau để mà họ nhận được cái cơn phục đó. Cầu xin Chúa cho chúng ta cũng có một cái tấm lòng, một cái tâm tình cũng giống như người như vậy, để chúng ta quỳ xuống và chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một cái cơn phục hưng trong một tháng của chúng ta, và đặc biệt là đem cơn phục hưng đến cho các thế hệ trẻ của chúng ta. Hầu như chúng nói khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta giữ được cái tin và chúng ta đi ra người làm giáo sĩ, người làm mục sư và người làm gây dựng cho hội thánh và cộng đồng chúng ta, hội thánh Hà Lan mà cảm tạ Chúa. Vào năm 1975 thì gia đình tôi, ba tôi thì đi học tập và mẹ tôi thì nuôi sóc con cái. Và không biết quý vị có nhớ không, vào năm 1975 thì khi mà mới vào sau năm 1975 thì có những cái cơn gọi là đánh bạc cộng sản và những cơn đánh tư bản. Và lúc đó họ đổi tiền với địa, không biết ai đi nhớ không, nhưng họ cứ một vài tháng thì họ đổi tiền. Cho nên những người mà giàu có họ ôm mà tiền mặt á, thì mỗi gia đình chỉ được đổi một số tiền thôi. Hay là ai mà giữ tiền đó là họ sẽ bị mất hết. Có rất là nhiều người giàu có họ tự tử bởi vì vậy. Và cảm thành Chúa, mẹ tôi cho sự khôn ngoan nên mua các vật liệu về để mà có một cái tiền tạp hóa để mà buôn bán. Nhưng mà cũng chẳng không có buôn thang. Một ngày nào đó có một cái xe công nhân nó đến đậu trước nhà, và công xe nó bao lên nguyên căn nhà của tôi, và nó vào lấy hết tất cả những cái đồ đạc mà buôn bán ở trong gia đình và lấy đi. Và một cái chết tiêu đó là khi mà họ lấy đi rồi thì họ đem một cái hàng hóa khác về và lấy nhà tôi và bắt mẹ tôi phải làm công nhân cho họ. Và khi đó thì mấy anh chị em của tôi đi ra để mà phải ở chung với lại ông bà nội tôi. Ông bà nội tôi lúc đó bây giờ là mục sư quản nhiệm ở Thánh Kinh Giảng. Và ở bên Việt Nam thì trong các hội thánh thì mục sư có một cái cơ thất để mà ở trong nhà thờ. Cho nên chúng tôi đừng có gì ở chung với lại ông bà nội của tôi. Và bà nội tôi thì bình thường hay kể những câu chuyện về sự hầu vị Chúa trong cái thời kỳ chiến tranh như thế nào. Và bà nội tôi kể rằng bà nội cái đó thì bà nội ông bà nội rất là nghèo, phải đi cày ruộng và nuôi gà nuôi vịt nuôi chó nuôi mèo kia để mà sinh sống qua ngày. Và đến mỗi ngày thứ bảy thì phải trèo cái ghe và bỏ lên ghe những thức ăn kia và đi trèo mấy tiếng đồng hồ mới đến cái nơi để mà cầu nguyện Chúa. Và ngày thứ bảy dành cho những trong sự chăm sóc tín đồ trong hội thánh. Ngày thứ bảy ngày chủ nhật thì thầu nguyện Chúa xong thì trèo ghe trở về để mà ngày thứ tiếp đi đi làm ruộng cày. Một hôm khi mà hội thánh đang thầu nguyện Chúa thì có máy bay nó bay ngang qua và thả cái bom ngay trên cái hội thánh, ngay trên cái nhà thờ. Cả dân làng mọi người chạy ra và ai cũng nhìn vào nó là thôi rồi, không có thể nào, không có ai có thể sống sót được. Nhưng mà cảm tạ Chúa, từng người bước ra từ cho bụi, không một người nào mà vượt qua chết cả. Bà nội nói với chúng tôi, có thấy không, đó là cái sự khi chúng ta biết Chúa về chúng ta nhận và chúng ta tin cậy như Ngài thì Ngài sẽ ban sai thiên sứ Ngài để bảo vệ chúng ta. Và cái gì chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài đối diện với chúng ta. Đó là một cái điều tôi luôn nhớ. Và sau đó thì đến năm 1978 thì bà nội ông nội tôi trên đường giảng thì ông tán xuống và một vài sự việc sau thì ông qua đời. Và sau đó thì gia đình của chúng tôi và bà nội tôi đi qua bên Mỹ. Và khi chúng ta tôi qua bên Mỹ một ngày kia bà nội tôi bị bệnh và các cô chú tôi nói tôi đến để mà ngủ chung với bà để sợ bà té như thế nào. Trong đêm đó thì tôi nằm chung với bà thì tôi chứng kiến một cái điều mà tôi không quên được. Đó là bà nội tôi có 7 người con và 21 đứa trẻ người cháu. Và cái đêm đó cứ mỗi bà ngủ một chút thì bà chừng dậy và toàn ngồi quỳ xuống cầu nguyện cho từng gia đình, từng đứa con và từng đứa cháu một. Tôi cũng bâng khuâng không biết bà nội sẽ cầu nguyện gì về tôi, cho nên tôi lắng nghe. Và đến khi bà nội cầu nguyện về cho gia đình tôi và cầu nguyện cho chính mình tôi thì bà nội cũng nói với rằng đứa cháu này là khi mà sinh ra đã được dâng lên cho Chúa để hầu nguyện Chúa, thì Chúa xin Chúa bây giờ hãy sử dụng, đấy là cái thời điểm Chúa bắt đầu sử dụng con cháu này của con, xin Chúa hãy sai con không có đi ra để mà lo cho con được đại Chúa. Tôi sửng sốt vì nghe một cái điều đó, bởi vì tôi chưa từng bao giờ nghe những cái lời cầu nguyện của bà như thế nào. Và sau đó thì đến năm cái sự và qua lời cầu nguyện của bà thì tôi được khích lệ trong sự giúp ba tôi trong sự hầu Chúa. Và ba tôi lúc đó thì mới bắt đầu mở hội thánh, và cái hội thánh mình mới nơi ba tôi hầu Chúa thì nó là một cái building. Mà cái building đó thì thường ngày thì họ là vừa lo cho những người tị nạn mới qua để mà làm giấy tờ, và họ cũng dạy lớp tiếng Anh cho những người tị nạn. Và bởi vậy thì cái building đó nó rất là dơ giấy và người ta bức ép từ lúc ra hết. Và tôi thì lúc đó là chỉ mới có chừng 16 tuổi, 15-16 tuổi, và cũng là bằng tuổi của các em thiếu niên bây giờ. và thay vì nhảy bẫy, thay vì tôi đi ra thì chơi banh với người bạn, thì lúc đó từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối tôi đến nhà thờ để mà tôi dọn dẹp nhà thờ, phải cất hết tất cả những bàn ghế, lau chùi những rác và phải đánh bóng polish wax cái floor nhà thờ, rồi sau đó đem ghế ra, đem những bàn thờ ra và xem cái sound system của nhà thờ thế nào. Và một cái điều nữa là điều khó khăn hơn là phải dọn dẹp phòng riêng, bởi vì cái người Việt Nam lúc đó bây giờ họ đặt bên đàn ông thì đầy những cái tàn thuốc lá và những cái kẹo cao su, cái chun trong họ cái nhạt nhai những cao su xong rồi dùng ở trong cái chỗ của người đàn ông như vậy. Và cái đó lúc đó đâu có những cái bao tay thì phải tụi phải lấy những cái bao để chờ để cho mình lượm lên một cái. Một bên ông bà cũng không có gì là tốt hơn, mấy bà là thay vì gói giấy những cái giấy vệ sinh của mình thì được tụng lum ra hết, phải đi lượm từng cái một. Cho nên nhưng mà điều đó tôi kể ra không phải là kể được chúng tôi, nhưng mà điều tôi làm được những điều đó là bởi vì qua cái sự cầu nguyện của bà đồng tôi. Tôi nhớ cái điều đó và nhắc nhở tôi trong cái sự hầu việc Chúa, mà mặc dù có hoàn cảnh như thế nào mà cầu như thế nào, Chúa đặt lễ tôi để tôi học hầu việc Chúa. Và qua một thời gian sau thì tôi quên đi cái lời cầu nguyện của bà nội của tôi. Cho đến năm 1992 93 thì tôi đi tham dự một cái hội đồng của truyền giáo ở tại Vanderbilt, Illinois. Và khi đó thì cả hơn 29.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về đó để mà nghe những lời dẫn chính của các giáo sĩ và các mục sư. Và khi đó các giáo sĩ đã kêu gọi những sinh viên bước ra trên sân khấu Chúa, lúc đó là tôi nhớ đến lời cầu nguyện của bà nội của tôi. Và trong cái hội trường ngay tại đó, tôi quỳ xuống và tôi nói với Chúa này: Chúa ơi, con đây, xin Chúa ngài sai con, xin Chúa ngài sai con đi. Bởi vì cái sự cầu nguyện của bà tôi, cho nên đó là cái thời điểm mà tôi dâng mình đến cho Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng cái lời cầu nguyện của một người lớn tuổi nó có hiện diện như thế nào. Hồi nãy chúng ta còn đọc cuốn sách Gia Mê, nó là cái lời cầu nguyện sẽ được ứng nghiệm khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở tay cai trị của mình đối với con cháu của mình. Và tiếp tục sau đó thì bà của tôi đến năm 99 tuổi thì bà qua đời, và chỉ còn một vài tháng nữa là bà 100 tuổi. Và trước khi mà bà qua đời thì trước khi mà bà có thể nói được không nói được thì bà kêu ba tôi và các cô chú tôi lại để mà hát cái bài thi thiên thứ 23. Ở đây tôi xin các điều khác bài này, nếu mà quý vị đều biết bài này thì cùng xin hát chung với tôi. Đức Jehovah là đứng trần giữa tôi sẽ chân chiếu thôn gì. Ngài khiến tôi đang nghĩ nơi đồng có sân tươi, đứng tôi đến mẹ đưa bình tĩnh. Ngài vô lại đây còn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ dân Ngài, vì cớ dân Ngài. Dù khi tôi đi trong giờ trung bóng trên, tôi sẽ chẳng chờ tai hoa nào, vì Chúa
Hallelujah.
Điều mà làm tôi cảm xúc nhất là trong cái câu cuối, và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va tôi cho đến muôn đời, cho đến muôn đời. Quý vị ơi, một ngày đó chúng ta sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va, và một ngày đó chúng ta sẽ nhìn đi nhìn lại và chúng ta thấy rằng, ô, đó là con chúng ta kìa, ô, cháu chúng ta kìa, ô, cha chúng ta kìa, ô, chính chúng ta kìa. Đó là một sự phước hạnh, đó là một cái sự vui mừng, đó là một cái sự tốt đẹp như thế nào. Khi chúng ta đến nhà, ở trong nhà Đức Giê-hô-va, chúng ta thấy rằng các thế hệ con cháu của chúng ta đều ở chung với chúng ta, ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Đó là một cái điều tôi mong ước của chúng ta đây, cũng như là mong ước của tất cả quý vị đây. Một ngày đó chúng ta sẽ được đoàn tụ với con cháu chúng ta ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Anh em. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta nhưng mà làm thế nào để chúng ta cầu thay cho con cháu của chúng ta? Ở trong sách Daniel, tôi xin phép được đọc trong sách Daniel phần 1, từ câu 1 cho đến câu số 7. Đây là một cái phân đoạn rất là quen thuộc. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda thì Nebuchadnezzar, vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy chúa phó Jehoiakim, vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nếu các quốc gia đem khí mạnh ấy vào đất Sinai vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình, vua truyền cho các bếp Na là người làm đầu của hạt quan mình lấy trong con cái Israel trong dòng vua và trong hàng quan sang mà đem đến. Mấy kẻ trai trẻ không có tập quyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí trí đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng đầu trong cung vua và dạy cho học thức và trí của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ăn của vua ăn và rượu vua uống, rồi cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ đứng đầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah là thuộc về con cái Juda. Người lần đầu hoàng quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên là Belteshazzar, cho Hananiah tên là Shadrach, và cho Mishael tên là Meshach, và cho Azariah tên là Abednego. Đây chúng ta thấy là dân Israel khi đó đã bị đem làm phu tù, và trong đó có những người trai trẻ của dân người Juda bây giờ làm đi phu tù qua bên xứ Babylon. Babylon lúc bây giờ là một cái xứ rất là nền văn minh tồn đỉnh lúc bây giờ. Và thay vì phải trói buộc những người đó để mà làm nô lệ thì vua Babylon sử dụng họ để làm quan chức cho vua, và muốn được như vậy thì họ phải hòa đồng với lại cái xã hội của người Babylon. Và một cái cách để hòa đồng là vua Babylon đổi tên của Daniel và ba người bạn của Daniel. Ở đây chúng ta thấy là Daniel và cái tên của ông có nghĩa là Chúa là quan án của tôi, và đổi lại một cái tên của người Babylon đó là Belteshazzar, có nghĩa là thần béo, hãy bảo vệ một cái mạng sống của tôi. Còn ba cái bạn của ông là Hananiah, tên của ông có nghĩa là Chúa đã tỏ ra cái ân sủng cho ông, và đổi tên là Shadrach, có nghĩa là ông chính là cái cảm hứng của cái thần Atu. Và Mishael, tên có nghĩa là ông thuộc về Chúa, thì bây giờ đổi lại tên là Mesec, là thuộc về thần của Aku. Asaria có nghĩa là cái chức trời đã giúp đỡ, thì bây giờ đổi tên là Abednego, cũng là người hầu của thần Nego. Chúng ta thấy là muốn hòa đồng với một cái xã hội mới thì họ phải đổi tên của mình là những cái tên mà Đức Chúa Trời ban phước cho họ, những cái tên có nghĩa là họ là người thuộc về Đức Chúa Trời. Và ngày nay đổi tên lại là họ thuộc về các thần của Babylon. Cho nên chúng ta thấy là ngày nay chúng ta sống trong cái xã hội văn minh hiện nay, con cháu chúng ta khi con cháu chúng ta lớn lên muốn được hòa đồng với lại cái xã hội ngày nay thì chúng ta cũng phải đổi cái vị trí và cái địa vị của mình để mà thích hợp với lại cái xã hội ngày nay. Khi chúng ta khi gia đình của chúng tôi ở San Francisco thì chúng tôi muốn tìm một cái trường tốt cho mấy con của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là nên tìm một cái trường mà có nhiều trắng nhiều là một cái trường tốt. Bởi vì xung quanh từng trường học là những người Hoa, những người Tàu, những người Mễ, những người Việt Nam. Cho nên chúng tôi muốn tìm có một cái trường mà mình tránh diện cho con gái chúng tôi học. Và khi chúng tôi tìm được một cái trường rồi thì chúng tôi sẽ có một trường tốt. Nhưng ngày đầu tiên chúng tôi bước vào thì cái trường đó thì thấy là những cái cờ của những người đồng tình nước ái trang bày khắp nơi, những cái khuyến biểu nói về tình đồng tình nước ái thì ở khắp mọi nơi. Và học sinh thì đứa con trai thì mặc đồ con gái, con gái thì mặc đồ con trai. Và khi mà các con chúng tôi đi học đó thì trong một trong những cái khóa học đó là nó là phải mấy con tôi phải ngồi xuống với cái bà social worker. Và bà social worker nó nói mà hỏi con chúng tôi như thế này. Và lúc đó là mấy đứa mới có một cái thai thôi. Và bà hỏi là cái con con trai con gái. Thì con tôi nói là con là con trai. Thì bà hỏi chứ con sinh ra là con trai. Nhưng mà đứa lớn lên á, con thích là con gái á, thì con có thể tự gọi tên mình là con gái, tên của một con gái. Mình thích là con trai thì mình sẽ gọi tên là con trai. Thích mặc quần áo của con gái thì mặc đồ con gái. Thích mặc đồ con trai thì mặc con trai. Cho nên cái vấn đề mà trang thái thì kia không có quan trọng. Cái điều quan trọng là con thích cái gì. Chúng tôi hay nói và chúng tôi đem con chúng tôi ra. Chúng đem con mua trong cái trường trường đại học, trường Cộng Khâm Chapel. Và chúng tôi nghĩ rằng khi mình đem con vô trong trường đạo thì nó tốt hơn. Nhưng khi trong trường đạo thì quý vị biết là bởi vì nhiều người cha mẹ ở kia muốn đem con mình vô trong trường đạo như mình có một cái môi trường tốt hơn. Cho nên ở trong đó không phải là chỉ có những người tin Chúa mà thôi, nhưng mà có rất nhiều người không tin Chúa. Và các học sinh cũng vậy. Cho nên các học sinh và những đứa bạn bè của con cháu chúng tôi thì cũng nói chữ thề, cũng nói những điều tục tiểu như kia. Cho nên chúng tôi thấy là ở đây có lẽ không phải là tại vì cái môi trường mà chúng tôi sống. Cái môi trường mà ở đây là những người ở tại San Francisco là những người không tin Chúa Thiên Chúa nhiều. Cho nên khi chúng tôi muốn dọn qua Colorado là bởi vì chúng tôi muốn tìm một cái môi trường khác tốt hơn cho con cháu của mình. Nhưng khi qua đây thì cái con trai lớn của tôi nó nói chứ bố biết không, cái bà cô mà lấy mấy xóm con bà là người đồng tình luyến ấy. Cho nên tôi nói là chứ ô như vậy thì bây giờ mình phải đổi, không phải là bây giờ mình phải cày nữa, mình không cần phải cày nữa, nhưng mà mình phải trang bị cho con của mình. Mình phải trang bị con chúng nào để mà khi mặc dù nó ở trong bất cứ con chúng nào, mặc dù nó ở trong cái môi trường nào, mặc dù nó tiếp xúc với bất cứ ai thì nó phải biết đối phó như thế nào, mình phải trả lời, phải biết phải ứng phó như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta làm thế nào để chúng ta trang bị cho con cái của mình. Thứ nhất là chúng ta trang bị qua, chúng ta phải trang bị qua sự để giúp cho con cái mình nhận biết cái giá trị và cái địa vị của chính mình ở trong Đấng Christ. Điều đầu tiên là phải cho con cái mình biết là cái giá trị của mình như thế nào. Bởi vì trong khi Thiên Đồng 159 câu số 14 nói rằng tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách lạ, đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật là lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Chúa Chúa Trời dựng mình lên một cách lạ lùng. Và Chúa dựng mình, mỗi người là có một cái cá tính khác nhau, mỗi người là có một cái điều mà Chúa đặt để cho mỗi người khác nhau. Cho nên không phải ai mà phải nói là con, nếu con muốn làm trai thì cũng làm trai, muốn làm gái thì cũng gái được. Bởi vì Chúa đã dựng nên một cách lạ lùng, là một cái người con trai, là một người đã được Chúa sử dụng để mà lập gia đình và có con, có vợ này kia để mà hầu Chúa. Cho nên và hơn nữa là ngày nay con cháu chúng ta khi mà đi học này kia nó có nhiều cái depression, nó có nhiều cái sự gọi là depression và bởi vì như sao nó hay so sánh với những người xung quanh của mình, so sánh là có người học giỏi hơn, có người học tốt hơn, có người có cha mẹ khá giả hơn, có những cái đồ mặc tốt hơn như thế nào. Cho nên chúng ta trang bị cho chúng nó là bởi vì chúng nó là con của Đức Chúa Trời. Và nếu là con của Đức Chúa Trời thì mình không nhìn vào những người khác, mà mình chỉ nhìn vào chính là Chúa mà thôi. Bởi vì khi chúng ta là con của Đức Chúa Trời thì giá trị chúng ta cao hơn tất cả những điều khác, những gì của người khác có. Cho nên điều chúng ta cần trang bị cho con của mình đó là sự nhận biết giá trị và cái điều gì của mình ở trong Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là trang bị cho nó để cho chúng ta biết tập thành sự cầu xin, sự khôn ngoan. Ngay cả chúng ta cũng vậy, chúng ta cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa để cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta dạy dỗ con cái để chúng ta trang bị cho con cái như thế nào. Và ở trong Giác Câu Đồng 1 số 5 nói rằng: "Vì rằng trong anh em có kẻ khéo khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Trời là đấng ban cho mọi sự cách rộng rãi, không tâm mong ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho." Nên Chúa ở đây Chúa nói rất rõ là nếu chúng ta có sự khéo khôn ngoan thì chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một cách rộng rãi và không tâm mong ai, và chúng ta sẽ được ban cho điều đó. Cho nên chúng ta dạy dỗ cho con cái: "Con ơi, nếu mà con đến trong trường mà những người bạn của con nói khích của con, hay những người lớn mà nói những cái điều mà con không nghĩ, con nghĩ rằng không có đẹp bằng Chúa, thì con xin Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con sẽ đáp lại những người lời những bạn của con như thế nào, đáp lại những thầy cô giáo những cái điều không có đẹp bằng Chúa như thế nào. Xin Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con biết phản ứng lại như thế nào. Không phải là bạn con gây gỗ con thì con sẽ phản ứng lại một cách cũng giống như vậy. Xin Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con biết nói và chúng con phải cư xử như thế nào." Đó là cái điều chúng ta sẽ trang bị cho con cái chúng con cái chúng ta, là cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta phải biết phản ứng và nói như thế nào. Và điều thứ ba đó là chúng ta hãy đặt tay cầu nguyện cho con cháu của mình. Quý vị có bây giờ cứ mỗi đêm là gia đình chúng tôi thường họp lại với chúng ta cầu nguyện cho con cháu của chúng tôi. Quý vị hãy thử đi. Mỗi đêm chúng ta đến và chúng ta đặt tay trên con của mình khi nó ngủ hay khi nó thức, và mình đặt tay mình cầu nguyện chúc phước cho nó. Bởi vì lời cầu nguyện, Chúa nói những cái lời cầu nguyện đến điểm mà khi chúng ta cầu nguyện, Ngài sẽ thay tiên sứ Ngài làm thành những điều chúng ta cầu xin. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa bởi lý máu Ngài bao phủ con của mình, để mà bao phủ để chúng nó có thể không nhìn thấy những cái điều mà không được tốt lành, hay là nghe những cái điều mà không có được, nghe những cái nhạc music mà không có được lành mạnh, hay là nó có những cái trên video, những cái TikTok này kia mà đem lại những sự ô uế, hay là tiếp xúc với những người mà nó không có được đem lại những sự tin kính của Chúa. Xin Chúa huyết máu của Chúa bao phủ cho nó, để mà chúng nó, để mà ta dùng đi đâu ở nơi nơi nào thì nó sẽ được bảo vệ ở trên sự của Ngài. Đó là một cái sự hãy đặt tay và cầu nguyện cho con cháu của mình. Ngoài ra thì chúng ta, ngoài sự trang bị thì chúng ta cũng cần cái sự gieo giống hạt giống đức tin và cái lòng kính sợ Chúa cho con cháu của mình. Ở đây cái sự hạt giống ở trong Cô Tô Đến Nhất là 3:7 là nói rằng: "Vậy người chồng cả tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên." Ở đây cái câu gốc này nó có thể đề cập đến những cái vấn đề hoặc là cái lời Đức Chúa đến với những người chưa có Đức Chúa. Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể ứng nghiệm trong cái sự dạy dỗ con cái của mình. Có nghĩa là đôi khi chúng ta cũng gieo những hạt giống đức tin, chúng ta không biết là nó được lớn lên, nó có hiểu được điều đó hay nó có thể làm được điều đó không. Nhưng chúng ta đừng có sợ điều đó. Chúng ta cứ gieo những hạt giống đức tin, chúng ta gieo những hạt giống trong sự kính sợ của Chúa. Và chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ làm cho những cái đời sống đức tin nó sẽ được lớn lên. Cho nên chúng ta cứ việc làm những cái công việc đó. Chúng ta sẽ gieo giống những cái hạt giống đức tin như thế nào? Thứ nhất là chúng ta gieo giống về cái tinh thần thờ phượng và cái tấm lòng tạ ơn Chúa. Ở đây cái tinh thần thờ phượng, khi mà chúng ta đến trong cái buổi nhóm chúng thờ lại Chúa, và chúng ta khi mà bước vào cái sự thờ phượng như thế, thì con thấy mình thấy, ủa sao mà mình hát gì mà nó cũ sụp đầu con. Mình phải hát lên một cái một cái chui, cả tay chứ con ngợi khen chứ con ca ngợi danh thánh của Ngài. Và lòng con hơn là con muốn ca tụng danh của Chúa. Thì khi mà con thấy chúng ta thấy cái sự gọi là thờ phượng Chúa một cách chân tình như vậy thì nó cũng sẽ bắt chước theo. Lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài mà lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lại của Ngài. Cho nên chúng ta không thể nào mà thờ lại với một cái sự gọi là ủ rũ sầu rũ được. Chúng ta phải dùng lấy linh hồn và xác của chúng ta để mà ca ngợi Ngài. Cái linh chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ tôn thờ Chúa, và cái hồn chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ vui mừng hân hoan để mà ca ngợi Chúa, và cái miệng và cái lòng của chúng ta sẽ thờ phượng Ngài. Nên chúng ta phải tâm thần lẽ thật mà thờ lễ Chúa. Đó, và khi chúng ta làm điều đó, con cháu chúng ta sẽ thấy những điều đó và sẽ bắt chước theo. Và chúng ta cũng cần có cái tâm lòng tạ ơn là mỗi khi mà con chúng ta đi về nhà thì nó là ô bố ơi, hôm nay con được điểm tốt ở trong trường, thì chúng ta nói với con ơi con phải cảm tạ Chúa đi. Ô mẹ ơi, hôm nay con được cô khen, con phải cảm tạ Chúa đi. Đó là những điều chúng ta khuyến khích dạy cho con cái mình có cái tấm lòng tạ ơn Chúa trong bất cứ một cái thời điểm nào, có một cái tinh thần để mà biết ơn Chúa, cho nên cảm tạ Chúa trong mọi lúc và mọi nơi. Và điều thứ hai là chúng ta cần phải trải lòng với cầu nguyện và sốt sắng trong sự cầu thay. Quý vị có bao giờ mà đến với Chúa trong cái sự khóc lóc cầu thay, cầu xin trong cái sự cầu nguyện của mình hay không? Dân sự khi xưa khi mà họ đến với Chúa thì họ xé áo của mình, họ đổ cho trên đầu mình và họ khóc lóc trải lòng trước mặt Chúa. Ngày nay chúng ta cũng cần phải làm như vậy, chúng ta cần phải đến với Ngài khóc lóc để mà cầu xin Chúa tha thứ tội của mình và Chúa đem đến một sự đổi mới trong đời sống của mình. Khi con cháu chúng ta nhìn thấy chúng ta trải lòng với Chúa thì con cháu chúng ta biết rằng chúng ta thờ phượng đấng có thật, không phải là chúng ta trải lòng mình đối với lại một cái thần tượng bằng gỗ bằng đất sét, bởi vì những thần tượng bằng gỗ và đất sét không có thể nào đáp lời chúng ta được. Nhưng chúng ta thờ phượng một đấng sống, Ngài, khi chúng ta cầu xin Ngài thì Ngài nghe lời và Ngài đáp những lời cầu xin của chúng ta. Cho nên rất là quan trọng khi chúng ta trải lòng trong sự cầu nguyện đối với Chúa. Và điều thứ hai nữa, chúng ta cần có cái sự sốt sắng trong sự cầu thay. Một người cha đi về nhà có những cảnh sự khó khăn trong sở đạo thì hãy gặp đem các con cái và con mình lại những bàn ăn và nói với các con mình rằng: con ơi, hôm nay cha gặp những khó khăn trong sở đạo mà bố cũng có thể biết giải quyết như thế nào. Bây giờ các con hãy cầu thay cho bố đi, cầu thay cho bố để mà bố có sự khôn ngoan từ nơi Chúa để có thể giải quyết những khó khăn trong đời dạy. Các ông các bà là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, có thể mình kêu cháu của mình lại nói là: ô cháu ơi, hôm nay bà bị đau cái chân này, cái đầu gối này, bây giờ cháu đến cháu đặt tay trên cái đầu gối của ông của bà nội để mà cầu nguyện cho bà nội đi. Đó là cách chúng ta gây dựng cho các con cháu chúng ta trong sự cầu thay, để mà học hành trong sự cầu thay cho mọi người. Và điều thứ ba là chúng ta hãy tập nên một cái thói quen và một cái truyền thống trong đức tin. Ở đây không biết quý vị như thế nào, nhưng gia đình chúng tôi thì mỗi khi chúng tôi bước lên xe và chúng tôi nói với các con của chúng tôi: các con hãy cầu nguyện xin Chúa hãy sai cái chữ Ngài giữ gìn cho các con, khi con đến trường thì có con sự công an từ nơi Chúa, và cho cha mẹ khi mà cha mẹ đi làm thì Chúa cũng bảo vệ ba mẹ. Và mỗi khi chúng tôi đi đâu xa thì chúng tôi cũng nói các con cháu chúng tôi là các con hãy cầu nguyện để xin Chúa ngày sau đi Chúa bảo vệ trên đường đi đường về mọi sự bình an. Đó là một cái thói quen để mà mình tập luyện cho con cháu của mình, là bất cứ nơi nào chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa bảo vệ và giữ gìn. Và chúng ta cũng tạo nên một cái truyền thống đức tin của chúng ta. Gia đình chúng tôi thì mỗi đêm chúng tôi đều có một cái gia đình dự báo, có nghĩa là mỗi ngày chúng tôi đọc một cái chapter ở trong Kinh Thánh và chúng tôi ngồi lại và ca ngợi Chúa và cầu nguyện chung với nhau. Trong những năm qua thì chúng tôi đã đọc xong cả Kinh Thánh và hiện nay thì chúng ta đã đọc xong cái quyển sách Cựu Ước và chúng tôi đang đọc một nửa của quyển sách Cựu Ước. Và cho dù chúng tôi bận rộn như thế nào cũng cố gắng để ngồi lại học để mà có cái gì để báo cho những con cái của chúng tôi. Và đó là một cái truyền thống đức tin mà chúng để lại cho con cái của mình, để mà tập cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, tập thói quen để mà cả gia đình đều cùng nhau thờ phượng Chúa. Và đôi khi chúng tôi cũng làm những cái lễ tiệc thánh chung với nhau cho nên đặc biệt là những lễ lớn hay là những khi chúng tôi gặp những sự khó khăn thì chúng tôi cùng nhau dựng cái lễ tiệc thánh chung với nhau, để chúng tôi nhớ là sự cứu chuộc và ơn phước của Chúa trong cuộc sống chúng tôi, và chúng tôi nhớ lại những cái giá ước của Đức Chúa Trời đã đến mỗi gia đình chúng tôi. Cho nên chúng tôi khuyến khích các ông bà chị em phải tập cho mình có một cái truyền thống đức tin để mà cho con cháu của mình có được một cái truyền thống để mà giữ được đức tin của mình như thế nào. Như vậy thì để có một cái lời kết luận là có một người bạn tôi nói với tôi như thế này: nhưng mà đôi khi những cái lời cầu xin, những cái lời mà cầu thay của chúng ta, Chúa không nhận lời, như vậy thì sao? Nếu những lời cầu xin của chúng ta đến với Chúa mà Chúa không nhận lời, thì chúng ta phải xét lại chính mình. Chúng ta phải xét lại chính mình là chính mình có thật sự mình đã kinh nghiệm Chúa chưa? Chính mình đã được biến đổi chưa? Nếu mình chưa có thật sự kinh nghiệm Chúa, chưa được biến đổi, thì làm sao mà chúng ta có thể cầu thay cho con, cháu của mình kinh nghiệm Chúa và có cái sự biến đổi của Chúa? Cho nên chính mình phải có một cái đức tin nơi Chúa, chính mình phải kinh nghiệm Chúa thì mình mới có thể cầu thay cho con cháu mình có cái sự kinh nghiệm Chúa và biến đổi Chúa. Và cái điều thứ hai nữa là đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giúp cho con cháu mình có sự thành công trong xã hội, có thể lớn lên có một cái nghề nghiệp, có một cái tài sản. Nhưng mà điều chúng ta không làm được đó là chúng ta, nếu mà chúng ta dựa theo cái bản năng của chúng ta, trong cái khả năng của chúng ta, thì chúng ta không thể nào mà có thể tạo nên một cái đời sống đức tin cho con cái của mình. Ở trong Thi Thiên đoạn 127 câu số 1 nói là: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công, nhưng bằng Đức Giê-hô-va không coi những thành thì người canh thức canh lũ công. Ở đây chúng nói chúng ta là nếu chúng ta làm một sự trong cái khả năng của chúng ta, trong những cái điều của chúng ta, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, thì nó những điều đó đều hữu công. Ngoài khi chúng ta nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Cho nên khi mình con có chúng ta, khi mình mới đến với Chúa mà nói: Chúa ơi, con thật sự con không biết dạy dỗ con cái chúng con như thế nào, con thật sự con không biết hướng dẫn con cái chúng con như thế nào, chúng nó mà chơi game suốt ngày thì con không biết làm gì, hãy giao con những điều đó cho Chúa. Chúa ơi, con không thể biến đổi cho được, nhưng chính Chúa có thể biến đổi cho được. Hãy giao phó những cái điều đó cho Chúa và Chúa sẽ làm gì qua đời sống của chúng ta. Cho nên đừng có cố gắng trong sự cố gắng của chúng ta, nhưng hãy đến với Trời là thầy của chúng ta. Hãy đến giao phó những điều cho Chúa và Chúa sẽ làm thành những điều chúng ta có sự. Amen. Và đó là cái bài kết thúc của bài cầu nguyện, bài chia sẻ của tôi hiện nay đến với Hội Thánh. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta ở đây là những người chiến sĩ cầu nguyện. Mỗi ông bà trên chúng ta sẽ là những người chiến sĩ cầu nguyện. Nếu mà những chiến sĩ cầu nguyện sẽ đem cầu xin Chúa đem lại sự phục hưng đến Hội Thánh chúng ta, cầu xin Chúa đem lại một cái sự biến đổi cho Hội Thánh chúng ta, đặc biệt là trên thế hệ trẻ. Và trong một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi ra, người sẽ là giáo sĩ, người sẽ là mục sư và những người nên gây dựng cho gia đình, gây dựng cho Hội Thánh và gây dựng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho chúng ta, mỗi chúng ta có một sự ước nguyện là trong một ngày đó là chúng ta sẽ luôn có một ảnh hưởng trên cái thế hệ trẻ. Xin Chúa chúng ta không phải bởi công việc chúng ta làm, không bởi sự hiểu biết của chúng ta, nhưng bởi ơn Đức Chúa Trời và bởi công việc của Ngài. Và qua Đức Thánh Linh, Ngài sẽ làm thành những điều chúng ta cầu xin. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta đến với Chúa trong đêm nay. Lạy Chúa, cao thương chúng con, khi chúng con ra đi ra khỏi thế gian, chúng con không đem theo bất cứ cái điều gì. Chúng con không những nhà cửa, những tài sản chúng con, những sự giàu có chúng con, đều không có thể đem theo được. Những sự hiểu biết của đời này, những học vấn, những bằng học, những học thức của chúng con từ mọi người cũng chúng con cũng không thể đem theo được. Những sự ca ngợi của thế gian, những điều ca tụng của con người, tất cả những điều đó cũng không thể đem được. Những điều chúng con thể đem được đó là ảnh hưởng của chúng con đối với cái thế hệ con cháu của chúng con. Chúa xin Chúa nguyện chúng con là những người biết ảnh hưởng đến con cháu chúng con đến một ngày nào đó. Khi chúng con về nước nhà của Israel ra thì chúng con thấy rằng: ồ, đây là con chúng con, ồ, đây là cháu chúng con, ồ, đây là chắc chúng con, là chích của chúng con. Chúa xin chúc cho chúng con một cái tâm lòng để chúng con trải những cái tâm lòng chúng ta khi chúng con đến với Chúa để chúng con cầu thay cho con cháu chúng con. Cho chúng con một cái tâm tình như Chúa Xuê nói rằng: ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Chưa một ngày đó, Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại và chúng con sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ nói chúng con ngày hỡi đầy tớ đi làm chúng tính kia được lắm. Ngươi hãy vào để dự tiệc chung với con chiên con của ta. Cho thật là phước hạnh hay, thật là vui sướng hay khi chính chúng con và con cháu của chúng con cùng nhau đi vào dự tiệc cưới của chiên con Ngài. Chúa ơi, xin Chúa để cho chúng mọi chúng con ở đây có một cái tâm tình, có một cái tâm tình để mà biết cầu thay, biết ca ngợi và biết gieo những hạt giống đức tin cho con cháu của chúng con. Vì xin Chúa để chúng con là những người chiết chỉ cầu nguyện và những người xem lại sự phục hưng cho ông Thánh, những người xem lại sự phục hưng cho con cháu của mình. Xin Chúa Ngài đến ở cùng của chúng con, và chúng con nhớ đến những điều đó và chúng con biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời đứng mà có thể làm thành bất cứ những cái điều gì từ riêng chúng con đều là vũ trụ trong. Xin Chúa chúng con biết chúng con nhờ tại nơi Ngài, bởi vì Ngài sẽ làm thành những điều chúng con có sự. Còn cả tạ Chúa lớn tiếng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen.